chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khóa tu mùa hè năm 2018 tại chùa Pháp Hoa là cơ hội lớn. Theo đó, giới trẻ được học nhân cách sống, giá trị sống trên nền tảng những lời dạy minh triết và đạo đức của Đức Phật. Chiều hôm nay, Thầy gửi đến các bạn trẻ chủ đề chỉ số hạnh phúc và thành công. Ở đây các bạn nào lần đầu tiên nghe qua khái niệm chỉ số hạnh phúc giơ tay lên. 80%. Ai đã từng nghe qua hoặc đọc sách hoặc đọc báo chí biết về khái niệm chỉ số hạnh phúc giơ tay lên? Không thấy bàn tay nào hết vậy. Như vậy khái niệm này phần lớn các con mới nghe lần đầu phải không ạ? Từ viết tắt trong tiếng Anh thông minh hoặc trí tuệ cảm xúc là E và Y ngắn, Emotional Intelligence, có khi được viết thành là E và Q, Emotional Quotient, viết đầy đủ hơn là E, Y ngắn và Q, Emotional Intelligence Quotient. Quotient là chỉ số, Intelligence là sự thông thái, thông minh. Tại Việt Nam á, có khuynh hướng dịch là trí tuệ. Thực ra trí tuệ trong tiếng Anh là wisdom. Emotional trong trường hợp này là tính từ biểu tả những gì thuộc về cảm xúc, bắt nguồn từ danh từ emotion, và ngữ nghĩa tương đương của đó là feeling. Chỉ số cảm xúc, emotional quotient, là khái niệm tâm lý học hiện đại diễn tả về sự thông minh cảm xúc mà bất kỳ ai, bao gồm giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ, khi sử dụng khéo léo dẫn đến sự thành công trong quan hệ xã hội, quan hệ pháp lý, quan hệ dân sự, quan hệ chính trị và quan hệ kinh tế. Như vậy, chỉ số hạnh phúc là cái gì, lại có khả năng dẫn đến sự thành công của con người trong tương quan giữa mình với những người khác? Đức Phật nói con người hình thành sự sống đó, gồm có thân thể và tâm. Thân thể đó được cấu tạo bởi bốn yếu tố: đất, nước, lửa, gió. Nói theo triết học là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Và cơ thể đó đó được hình thành từ cái phôi, bể thự phối cấu giữa tinh trùng của người cha và trứng của người mẹ trong thời điểm người nữ có khả năng thụ thai. Thân thể được nuôi dưỡng bởi vật thực, lúc đầu chỉ như là một đầu ngón tay trong bụng mẹ, sau đó 10 tháng trở thành cô cậu bé trung bình 2,5 kg đến 6 kg, rồi trải qua trung bình 15 năm đối với nữ, 16 năm đối với nam, chiều cao đó được khẳng định và hiếm khi tăng trưởng thêm. Tâm con người gồm có 4 phương diện: cảm xúc, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cảm xúc là phức tạp nhất vì làm cho con người dễ vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn. Từ đó bày tỏ ra các thái độ ứng xử và tạo ra cái khuynh hướng bạn và thù, tôi và người, chúng ta và thế giới. Do đó làm chủ được cảm xúc theo tinh thần Phật dạy là phần lớn làm chủ được hết 80% của cõi tâm rồi. Trong tiếng Pali, tu tập được gọi là Phavana, có ngữ nghĩa trong tiếng Việt là phát triển tâm, mental development, tức là huấn luyện tâm trên nền tảng làm chủ các phản ứng cảm xúc. Thì lúc đó cảm xúc sẽ được tăng trưởng theo chiều hướng thông minh, sáng suốt. Và do vậy đó, con người mới dễ dàng trở nên điềm tĩnh, sâu sắc trước mọi biến cố xảy ra trong đời mà mình đó là một dự phần, dầu muốn hay không muốn. Tức cách dự phần đó vẫn diễn ra như một thực tại rất là khách quan, độc lập với những ý muốn mà chúng ta trông đợi từ cuộc sống, từ người thân, từ hoàn cảnh xã hội, từ nghề nghiệp, từ những vai trò mà mình có cơ hội gánh vác hay tình nguyện gánh vác. Sau nhiều thập niên nghiên cứu, các nhà tâm lý học chiều sâu đi đến kết luận rằng thành công và hạnh phúc của con người trong tương quan xã hội lệ thuộc rất ít vào chỉ số thông minh IQ, y ngắn và Q, intelligent quotient, nhưng lệ thuộc rất nhiều vào chỉ số thông minh cảm xúc, emotional intelligence quotient. Và đó là một phát hiện rất lý thú. Rất nhiều người giỏi trong việc học, thậm chí đậu thủ khoa 12 năm liền từ trung học phổ thông trở xuống và phấn đấu đậu xuất sắc trong các kỳ thi, các tín chỉ tại các chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng khi ra làm việc á, lại không thành công, là bởi vì chỉ số cảm xúc của người đó không đạt được cái chuẩn thông minh. Bởi vì cuộc sống mà con người bắt đầu dấn thân hướng đến mục đích với lý tưởng sống khác nhau đó rất đa dạng, phức tạp gấp trăm nghìn lần so với những gì chúng ta được học ở trường lớp. Có rất nhiều bạn thành quả học tập ở lớp không cao nhưng có thông minh cảm xúc, cho nên trong giao tế, quan hệ xã hội, giải quyết vấn đề, tuyển dụng nhân sự, quản lý nhân sự, kết quả thành công cao hơn những người học giỏi. Nói như vậy để chúng ta thấy rất rõ việc huấn luyện tạo ra chỉ số trí tuệ cảm xúc cao chừng nào đó thì các bạn trẻ sẽ có cơ hội thành công không chỉ ở tuổi trẻ mà còn có đến mấy chục năm ở phía trước. Cho nên các bạn phải tập làm quen các nền tảng để phát huy thông minh cảm xúc. Trước khi đi vào vấn đề này đó thì thầy nhắc lại cho các con hiểu về cái kỹ năng thực tập thiền, vốn là phương pháp giúp cho chúng ta làm chủ các phản ứng cảm xúc. Khi mới đến chùa Pháp Hoa, quan sát các con thì thầy thấy đang thực tập thiền. Bây giờ thầy nhắc lại để dễ nhớ. Các con tất cả ngồi thẳng lưng, đỉnh đầu, cổ, cột sống tạo thành một đường thẳng như vách tường, tiếp giáp với sàn nhà thành một góc 90 độ. Hai bả vai, hai tay và toàn bộ cơ xương sống trong tư thế thoải mái không ngược ngò, gò cứng như thế này như là một pho tượng. Vì như thế dẫn đến mệt mỏi các phản ứng cơ bắp. Hai lòng bàn tay đặt lên nhau, để ở vị trí ngang xuống hoặc dưới xuống khoảng 2 cm. Đó là phương pháp ngồi thiền của Đức Phật và phổ biến trong đạo Phật. Nếu các con chưa quen, có thể đặt lòng bàn tay phải trên đầu gối phải, lòng bàn tay trái trên đầu gối trái. Đó là phương pháp thiền yoga. Tư thế chưng thì có 3. Chuẩn nhất là hoa sen trọn phần, hoa sen nửa phần, và cách đơn giản nhất là ngồi xếp bằng như cách thế mà các con đang ngồi. Khi ngồi có cảm giác tê, đau, nhức mỏi, các con nên thay đổi tư thế để không phải chú tâm vào việc giải quyết cảm xúc đau. Vì ngồi chỉ là một hỗ trợ chứ không phải là tất cả của phương pháp thiền. Nhắm mắt lại trọn vẹn nếu ở nhà, tắt luôn đèn để thư giãn thị giác. Vì khi mình mở mắt ra, nhìn thấy con người, sự vật, màu sắc dễ bị phân tâm, và ánh sáng nó tác động làm cho thần kinh mắt và thần kinh não hoạt động, cho nên không thư giãn được ý thức. Do đó khi ngồi thiền đó, khép toàn bộ mắt lại. Còn đang lúc nghe giảng thì dĩ nhiên chúng ta mở mắt ra để quan sát rồi. Tập thở 4 thì, hít vào một hơi thật sâu 6 giây được gọi là thì 1, nín thở 2 giây để thanh khí được đưa vào trong cơ thể, giữ lại ở vị trí đan điền, tức là ở vùng bụng bọng đái đó. Rồi sau đó thở ra thật dài 6 giây là thì 3, và nín thở 2 giây là thì 4. Quy trình thở 4 bước như trên được gọi là thở 4 thì. Bình thường thở bằng lỗ mũi, hít vào bằng lỗ mũi, thở ra bằng lỗ mũi, vì lỗ mũi có hệ thống, trong đó có những sợi lông thanh lọc khí và giữ năng lượng không bị mất từ bên trong khi thở ra bên ngoài. Khi leo núi, khi chạy bộ, khi thể dục thể thao nhiều, khi đi thang bộ, là việc gì nhiều quá, thì lúc đó đó ta có thói quen thở dốc thì nên thở bằng miệng. Bình thường thở mũi, lúc gấp thở miệng. Đó là cái kỹ thuật mà chúng ta cần nắm. Các con chỉ cần theo dõi hơi thở ra và vào cơ thể, khép lại toàn bộ các chuyện quá khứ, không đào mồ cuốc mã quá khứ lên, không ký quá khứ, không nhắc quá khứ, không hâm nắm quá khứ lại. Khép lại toàn bộ các lo lắng và căng thẳng về tương lai, vì tương lai chưa có mặt. Chánh niệm, tỉnh thức, sáng suốt, cam kết, trách nhiệm, có phương pháp, nỗ lực đúng ở hiện tại, trên nền tảng nhân đúng, duyên đúng để có kết quả như trong đệ. Nỗ lực hết mình làm tất cả những gì có thể, kết quả như thế nào hoan hỷ chấp nhận như thế đó, không làm khó mình về phương diện cảm xúc. Để khi hít hơi thở vào đó, các con liên tưởng ngay cửa lỗ mũi, nguyên cái khoang mũi, toàn bộ thanh quản, vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền đều được hơi thở tiếp xúc. Vậy các con nhớ đến 3 động tác. Phình thứ nhất là vùng ngực nở ra để nạp lượng oxy lớn nhất có thể. Động từ phình thứ hai liên tưởng bụng mình nó to ra để chuyển khí từ ngực xuống cái vùng bụng. Động từ phình thứ ba đó là ở vị trí đan điền, trương sình ra để giữ toàn bộ thanh khí. Rồi chúng ta liên tưởng khí được vận chuyển để tống trượt khí ở đáy của đan điền được trồi lên. Sau đó các con liên tưởng ba động từ xẹp, xẹp, xẹp. Động từ xẹp thứ nhất là thoát ở đan điền vào. Động từ xẹp thứ hai là xẹp bụng, tức là thoát bụng vào. Động từ xẹp thứ ba đó là thoát ngực vào để tống khứ toàn bộ các trượt khí trong cơ thể đi qua thanh quản, thông qua lỗ mũi ra bên ngoài. Cứ mỗi một lần hít thở với chu kỳ 4 thì, các con đếm con số 1, rồi đến thứ 2, thứ 3, 14, 15, 16, 17, 18, sau đó bắt đầu lại từ con số 1. Cứ như vậy, khi thở được 18 lần với chu kỳ thở 4 thì, các con sẽ trải qua trung bình 4 phút đến 5 phút, tùy theo hơi dài hoặc hơi ngắn. Lúc đó theo dõi hơi thở, đếm hơi thở, quên chuyện quá khứ, quên chuyện tương lai, quên chuyện hiện tại, quên tất tần tật mọi thứ, rũ bỏ các hoạt động cảm xúc, hoạt động tri giác, hoạt động tâm tư, hoạt động nhận thức. Tri giác thuộc về thái độ, tâm tư thuộc về những cái hoạt động thầm lặng của tâm. Khi mình ngồi một mình, khi tư duy, khi quan sát, khi để ý. Và nhận thức là liên hệ đến con mắt, là thị giác. Lỗ tai là thính giác, lỗ mũi là khứu giác, cái lưỡi là vị giác, thân thể là xúc giác, và tâm gọi là ý giác hay là ý thức. Ngưng hết toàn bộ các hoạt động tâm ý đó, chỉ giữ hơi thở, tập trung vào hơi thở, điếm hơi thở thôi. Thì bằng cách này đó, các con sẽ thư giãn hoàn toàn thân và thư giãn tâm. Thì trong vòng 10 phút trước khi thi, trước khi làm việc, hay là đối diện trước các khó khăn, vấn nạn, trở ngại, thử thách, ngồi xuống thiền định, ngồi trên ghế cũng được, đừng lo lắng, căng thẳng, sợ hãi gì hết á. Các con sẽ tái nạp lại bình năng lượng tràn đầy, và làm cho mình tự tin hơn, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, và tìm ra được nguyên nhân của các vấn nạn, giải quyết đó đúng phương pháp. Mà cái đó đó, các con rất dễ thành công trong mọi lĩnh vực, trong mọi nỗ lực. Và bây giờ thì đang lúc nghe thầy chia sẻ, các con cứ ngồi trong tư thế thoải mái như vừa hướng dẫn, hít thở, làm chủ hơi thở, theo dõi cái sự phình và xẹp ở vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền. Và mắt thì chú tâm về vị trí của thầy. Còn khi mà ngồi thiền một mình hay là ngồi thiền trong chánh điện á, thì lúc đó chúng ta khép mắt lại trọn bộ để thư giãn các hoạt động của ý thức. Điều hai, nhận diện phản ứng cảm xúc. Khi tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống như ý, hài lòng, hợp gu, thích thú, con người phát khởi ra phản ứng cảm xúc hạnh phúc, bao gồm các cảm nhận như hân hoan, phấn chấn, hưng phấn, lạc quan, sung sướng, thoải mái, hoan hỷ, hạnh phúc, tràn đầy sự sống, lâng lâng bay bổng, nhẹ nhàng, và thậm chí không ăn không uống trong giai đoạn đó cũng không cảm thấy đói. Đó là phản ứng hạnh phúc. Khi tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống, hoàn cảnh trái ngang, không như ý, với nhiều nghịch cảnh, dẫn đến những tổn thất, mất mát, về phương diện vật chất, vị thế xã hội, rồi giáng chức, rồi mất danh dự, mất quan hệ, rồi tổn thất tình yêu, tình thương, tình bạn bè, tình hữu nghị. Chúng ta trỗi dậy cảm xúc bất hạnh, bao gồm đau khổ, đau đớn, chua xót, khó chịu, căng thẳng, bực dọc, mệt mỏi, đừ đẳng, chán trường, tuyệt vọng, căm phẫn, thù hằn, oan ức, cốc cần đời, bất hợp tác, nổi loạn ở trong tâm, nổi loạn ngoài xã hội, và thậm chí có thể biểu đạt qua các hành động giết người, bạo lực, bạo động, loại trừ, xung đột, mâu thuẫn, thách đố, kiếm chuyện và giải quyết theo dạng một mất một còn. Như vậy, khi để tâm bị chìm vào phản ứng cảm xúc khổ đau thì có người thường tạo ra cái phản ứng sân hận, mà nặng nhất của sân hận là giết người, tạo ra tất cả các đổ vỡ về các mối quan hệ xã hội giữa mình và những người khác. Đó là hai loại phản ứng cảm xúc rất thông dụng được Đức Phật đề cập trong kinh Tứ Niệm Xứ, tức bốn nền tảng chánh niệm: thân hành niệm, tức là làm chủ các vận hành của thân, và kinh 16 hơi thở thiền thuộc kinh Trung Bộ, và kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ. Thì các con mới nghe tựa của các bài kinh lần đầu thì hơi khó nhớ, như đó là những bài kinh Đức Phật dạy về các kỹ năng thiền, hít thở thiền, trải nghiệm thiền để giải phóng các căng thẳng, bao gồm các nỗi khổ về niềm đau, ra khỏi tâm, thoát khỏi lời nói và các hành xử giữa chúng ta và những người xung quanh. Công việc để tạo ra chỉ số thông minh cảm xúc tốt thì các bạn cần phải thấy rõ được các phản ứng cảm xúc, hoặc là giận dữ do khổ đau gây ra, hoặc là tham đắm vướng dính do hạnh phúc có được. Và cả hai loại phản ứng này đó đều chối buộc chúng ta trong những nỗi khổ và niềm đau. Đối với sự hạnh phúc đó thì chúng ta nhiễm đắm vào nó, thậm chí là nghiện nó, như là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ tính dục, nghiện nhảy đầm, nghiện game điện tử, nghiện trang mạng xã hội, nghiện chuyện trong nhà ngoài phố, nghiện nhỏ to tâm sự, nghiện chuyện tào lao, và rất nhiều cái nghiện khác làm cho chúng ta bị lệ thuộc hoàn toàn về tâm lý, thái độ, thân thể, và đánh mất rất nhiều cơ hội. Thay vì hưởng được hạnh phúc thì chúng ta bị các thói quen này hành xử kéo lôi dẫn rồi chi phối mình như là những con lạc đặc bị giật dây, chúng ta hoàn toàn mất tự do. Công việc làm chủ phản cảm xúc đó là gì? Nhìn thấy rõ ngay thời điểm quan sát cảm xúc tiêu cực nào đang khống chế tâm chúng ta. Ví dụ như các bạn gái dễ buồn, giận dỗi, hờn dỗi, tức tối, ganh ghét, ghen. Đó là những cảm xúc quỷ diệt, quỷ diệt hạnh phúc của mình, quỷ diệt hạnh phúc của người. Thì các bạn cần phải ghi nhận rằng là tôi đang bị cảm xúc này chi phối, nhìn thấy rõ nó nhưng không chạy theo nó, nhìn thấy rõ nó để nó bị quê và nó sẽ biến mất. Các bạn không cần phải dùng nỗ lực để kết thúc nó, các bạn chỉ cần giữ tâm chánh niệm, giống như giữ ánh sáng thì bóng tối tự kết thúc. Không cần dùng súng ống, vũ khí các loại để chống lại bóng tối. Hạnh phúc cao nhất, tạo ra chỉ số thông minh cao nhất chính là sự thản nhiên. Tâm thản nhiên khác hoàn toàn với tâm vô cảm. Vô cảm là thái độ thờ ơ, ích kỷ, bàng quan, vô tích sự, cầu an, không quan tâm, thiếu trách nhiệm. Khi chúng ta đối diện hoặc chứng kiến trực tiếp hoặc nghe thấy gián tiếp nỗi khổ niềm đau của người xung quanh, người thân, người dân và của cuộc sống này, chúng ta diện dẫn lý do rằng là luật pháp cho phép mình được quyền tự do quan tâm, không quan tâm người khác, cho nên ai khổ mặc ai, mình hạnh phúc là được. Từ đó rơi vào chủ nghĩa Meccano, tức là mặc kệ nó. Đó là thái độ vô cảm. Giới trẻ ngày nay vô cảm với người thân, vô cảm đến vận mệnh của đất nước, vô cảm đến tương lai của chính mình, vô cảm với lý tưởng sống cao quý. Vì mới dừng lại ở chỗ ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ, và từ đó trở nên rất thiển cận trong lối sống và ứng xử. Bằng lối sống đó, các bạn có thể đánh mất 20 năm, 30 năm của tuổi thanh xuân, từ tuổi 16 cho đến gần 50, hầu như chỉ dừng lại ở cơm, áo, gạo, tiền. Cái đó thầy tạm gọi là mục đích sống thôi. Bên cạnh mục đích sống mà các bạn nỗ lực phấn đấu đạt được để có thể nuôi vợ chồng, con cái với các tiện ích đầy đủ, thì các bạn cần phải nỗ lực gieo trồng lý tưởng sống. Các bạn thử hình dung động tác nhón chân và vối tay lên sẽ làm cho mình cao hơn trung bình một tấc hai đến một tấc tư. Và mỗi ngày đã áp mặt vào vách tường, nhón chân vối tay lên, kích thích toàn bộ hệ xương sống. Và uống thêm sữa nguyên chất, ăn các loại rau, quả, củ, các loại hạt, ngoài những cái thực phẩm mình ăn trong chế độ ăn ngày ba cử, thì các con sẽ tăng trưởng chiều cao hơn cha mẹ ruột của mình trung bình là một tấc, tức là 10 cm. Rất tiếc hồi nhỏ thầy không biết việc đó, cho nên thầy lùng sủng. Do vậy, trong việc phát triển sự thông minh cảm xúc với một chỉ số cao, thì các con cũng cần phải nỗ lực đạt được trạng thái tâm thản nhiên, tức là trước các nghịch cảnh, rồi đối diện với con người khó ưa, khó thương, kiếm chuyện, gây rối, quậy phá, chọc tức, phá đám, chúng ta phải điềm tĩnh trong sâu sắc để làm chủ chính mình. Và bằng được như thế đó, thì chỉ số thông minh về cảm xúc của các bạn sẽ được gia tăng. Và bằng cách đó đó, các bạn sẽ rất thành công trong mọi tương quan xã hội và cuộc đời. Điều 3, thái độ lạc quan và sự năng động. Người nỗ lực làm chủ cảm xúc sẽ chặn đứng được các phản ứng mít ướt về cảm xúc. Các con có nghe khái niệm mít ướt cảm xúc lần nào chưa? Tại vì mới gặp thầy lần đầu, thầy là cái người tạo ra khái niệm này mà sao nghe được. Tức là dễ cười, dễ khóc, dễ mũi lòng, dễ xúc động, dễ rung động. Thế đó là phản ứng rất bình thường của con người. Nhưng mà chìm vào trong sự mít ướt cảm xúc đó, các con sẽ bị vướng kẹt trong khổ đau, nhất là các bạn nữ, dễ tủi phận, dễ mặc cảm, dễ tự ti khi con người của mình quá thấp hoặc là quá cao, quá mập, quá ốm, hoặc là trên gương của mặt của mình á có nhiều mụn, có nhiều cái bớt, nhiều cái nốt ruồi đen, nước da không được trắng, tóc không được mượt mà, giọng nói không được dịu dàng, thì hầu như là áp lực cảm xúc về sự mặc cảm và mất tự tin ở người nữ trở nên tỷ lệ thuận. Và do vậy khổ đau trong vấn đề mất nước cảm xúc thể hiện qua sự khóc lóc, than vãn, kêu ca, phàn nàn, càm ràm, theo đó được gia tăng. Cần phải thay đổi nhận thức về chiều hướng tích cực. Khi chúng ta tiếp xúc với bất cứ một con người nào, sự việc gì, tình huống nào, vấn đề quan trọng là phải đề cao sự lạc quan. Lạc có nghĩa là hạnh phúc, quan là thái độ hay là quan niệm. Quan điểm hạnh phúc, thái độ tích cực. Tôi đưa một ví dụ. Kỳ thi trung học phổ thông toàn quốc 2018 ở hạ tuần tháng 6 vừa qua đó, trên toàn quốc có khoảng 900+ ngàn người. Và dĩ nhiên không phải ai cũng may mắn đậu được kỳ thi đó để được xét tuyển vào cao đẳng và đại học. Nếu các bạn kém may mắn bị nằm trong danh sách không đạt yêu cầu của kỳ thi thì tuyệt đối không tự tử, không hành hạ bản thân mình, không dày vò cảm xúc, không tự làm khó bản thân. Và ngay cả trong trường hợp nếu cha mẹ các bạn thiếu sự cảm thông, buông những cái lời nói con hoặc là mày là mất danh giá của gia đình nhà này, từ ông cố, ông ngoại, bà cố, bà ngoại, thế hệ ông nội, bà nội và cha mẹ, ai cũng đỗ đạt cao, bây giờ mày thì điểm thấu như thế này, bị rớt như thế này, không xứng đáng làm con của tao. Các bạn đừng vì thế mà cường điệu hóa cảm xúc. Các bạn có tự đánh giá bản thân con nỗ lực hết mình, học bài nghiêm túc từ đầu năm, ôn bài có phương pháp, thể dục thể thao trong thời gian mùa thi, làm chủ cảm xúc, vượt qua căng thẳng và sợ hãi, đi ngủ sớm và thức dậy sớm, nỗ lực hết mình rồi, kết quả chưa đạt được, quan hệ như thế, mình không có lỗi gì trong này á, mà phải đi hành hạ cảm xúc bản thân mình. Nhận thức như thế là nhận thức lạc quan. Và lúc đó các bạn có thể khởi lên một nhận thức thứ hai. Một cánh cửa khép lại, đồng thời với lúc đó có một cánh cửa khác mở ra, thậm chí hai ba cơ hội khác nữa. Như vậy rớt đại học không phải là mất tất cả, vì giáo dục dầu là con đường ngắn nhất để lập nghiệp nhưng nó không phải là con đường duy nhất. Các tỷ phú giàu nhất thế giới phần lớn chưa đậu được cử nhân, nhưng mà chỉ số cảm xúc họ quá cao, họ thông minh vượt trội hơn những người học giỏi trong trường lớp, cho nên họ có hàng ngàn, hàng trăm các chuyên gia là giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành làm trợ lý cho họ về các lĩnh vực chuyên môn. Những bạn nào kém may mắn không đậu trong các kỳ thi có thể suy nghĩ như thế để chi? Tự an ủi mình, làm cho mình không cảm thấy bị hụt hẳn, bị tụt sâu ở dưới cái vực sâu của cảm xúc bế tắc, thiếu sự cảm thông, thiếu sự nâng đỡ, thiếu sự hiểu để dìu dắt, nâng mình một bàn tay, kéo mình dậy từ cái vùng lầy của khổ đau khi mình vừa trải qua một sự thất bại nào đó. Một ví dụ khác do các nhà khoa học của Nga làm thí nghiệm vào khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước. Hai chàng thanh niên vừa trải qua một ngày đường sa mạc về, da bị xám nắng, môi bị nứt nẻ, cơ thể khô hóc, tướng đi thiểu não, mệt mỏi, căng thẳng, kiệt sức. Người thứ nhất được đưa vào một căn phòng, và tại đó chỉ có một người cầm nửa ly nước tặng cho chàng trai đó. Chàng trai đó uống vào giống như thầy uống, và bày tỏ phản ứng cảm xúc như thế này: trời đất ơi, tôi cao một thước tám như thế này, vừa trải một ngày nóng nực trên sa mạc, nửa ly nước như thế này thấm béo vào đâu? Tôi cần ít nhất phải là 5 ly, 10 ly hoặc là 30 ly. Với phản ứng cảm xúc tiêu cực đó, bi quan đó, chán trường đó, các nhà khoa học Nga đã đo cái phản ứng cảm xúc bằng máy điện não và thấy tạo ra trong cơ thể của người đó những cái phản ứng không tốt cho sức khỏe. Sau đó mời chàng thanh niên thứ hai cũng cùng một hoàn cảnh tương tự đi vào và cũng đón nhận được nửa ly nước giống như nhau. Sau khi uống xong rồi, chàng trai này nở một nụ cười thật là tươi, vươn vai ra: may mắn quá, nếu không có nửa ly nước này tôi đã có thể chết khát rồi, cảm ơn đã cho tôi được nửa ly nước. Thì bằng thái độ phản ứng lạc quan đó, các nhà khoa học Nga đo cái chỉ số cảm xúc và những cái phản ứng xảy ra trong cơ thể thì thấy diễn ra chiều hướng tích cực hơn. Thì nhất là trên vùng não đó, nó có vùng hạnh phúc, vẫn hạnh phúc của chàng thanh niên này cao hơn là chàng thanh niên có những lời than ngắn thở dài. Cùng một hoàn cảnh giống như nhau, gặp một cảnh huống giống như nhau, được trao tặng nửa ly nước giống như nhau và đưa vào trong cơ thể cũng lượng nước đó giống như nhau, nhưng một người đó thì phản ứng là tích cực thì lại tiêu cực cho sức khỏe, một người phản ứng tích cực thì lại tốt cho sức khỏe. Do đó trong mọi tình huống các con phải đề cao tinh thần lạc quan, từ đó tự động nó tạo cho mình sự năng động. Mà muốn có được tinh thần lạc quan đó thì các con cứ liên tưởng thế này, nhẩm ở trong đầu: tôi sanh ra đời làm các việc khó làm. Còn là con có thể liên tưởng hay câu thơ: nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Tự cho mình là một anh hùng, một hào kiệt, trải qua những cái nghịch cảnh khó khăn gian truân như thế, nỗ lực như thế để vượt qua, rồi ba chìm bảy đổ tao lên đên, đó là chuyện thường thôi, không có gì phải quan trọng. Thì tự động thái độ lạc quan đó làm cho mình trở nên tích cực hơn, nhiệt huyết hơn, thoải mái hơn. Nếu các bạn nào tình nguyện làm trưởng nhóm, rồi trưởng đội, rồi trưởng lớp hay trưởng phòng, nên khi ra làm việc nó may mắn được nâng lên cái vai trò manager, quản đốc, giám đốc hay là general manager, tổng giám đốc, và quý vị được đề cử vào vai trò CEO, tức là lãnh đạo của một tập đoàn lớn, một cái công ty lớn đa ngành nghề, thì cái công việc mà các bạn phải gánh vác gấp 10 lần so với một công dân bình thường khác. Ở đây các bạn sẽ phải làm việc trí óc, về việc đó là xử lý nhân sự, tiếp nhận nhân sự, phân công nhân sự, rồi xử lý tình huống, hoạch ra kế hoạch, đưa ra các cái chỉ tiêu, theo dõi, đôn đốc làm sao cho tất cả các bộ phận, các mắt xích ở trong một tập đoàn đó, trong một tổ chức đó vận hành điều để dẫn đến kết quả như sự trông đợi. Nếu các bạn nói trời ơi tôi mệt quá, lương cũng có chừng đó thôi mà làm chi cho nó mệt vậy, thì đang lúc làm các bạn có cảm giác như là mình vác một tảng đá nặng ở trên đôi vai của mình, mệt mỏi, đừ đẳng, căng thẳng, là áp lực, và điều đó dễ dẫn đến mất ngủ và thậm chí là tuyệt vọng và trầm cảm. Nếu không được nâng đỡ kịp thời có thể tự tử chết. Rồi khi đó các bạn nghĩ rằng là tôi rất may mắn được đưa vào vai trò này, tôi nỗ lực hết mình để có những đóng góp cao, nghĩ lạc quan, hành động lạc quan, nỗ lực lạc quan, nỗ lực có phương pháp, nỗ lực bằng trí tuệ, các bạn sẽ cảm thấy mình không mệt nữa. Cứ với bao nhiêu công việc đó thôi, nhưng mà lúc nào mình cũng thấy mình tươi vui hết. Và do đó để hỗ trợ cho tinh thần lạc quan, các bạn phải cười thoải mái, giống như thầy lúc nào cũng cười. Thầy làm việc trung bình một ngày 16 tiếng đồng hồ. Nhưng không thấy mệt là bởi vì lúc nào cũng cười. Hít thở bốn thì thường xuyên, lúc nào rảnh là hít thở. Cho nên đó, hiệu quả làm việc của thầy cao hơn các bạn đồng tu của thầy. Từ năm 2002 sau khi tốt nghiệp tiến sĩ triết học ở Ấn Độ về, đến bây giờ là 16 năm. Bên cạnh vai trò làm chủ trì chùa Giác Ngộ, phải nuôi gần 30 thầy trẻ, tham gia các hoạt động của giáo hội, lãnh đạo với vai trò phó viện trưởng của trường, làm các vai trò phó ban trung ương của giáo hội, rất nhiều việc. Thầy vẫn dành thời gian để ra được 80 đầu sách của bản thân, bao gồm sách viết, sách dịch. Trong đó có 20 đầu sách tiếng Anh. Ngoài ra còn biên tập được 200 quyển sách của các tác giả trong nước và nước ngoài, và quyển nào cũng có lời giới thiệu của thầy. Đó là chưa nói đến thầy làm tổng biên tập và xuất bản Đại Tạng Kinh Việt Nam bằng âm thanh, ấn bản đầu tiên trên toàn cầu. Rồi ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa Phật giáo, tổ chức sự kiện Phật giáo, tổ chức hội thảo quốc tế, tổ chức hội thảo quốc gia, và làm các hoạt động từ thiện, bao gồm học bổng cho sinh viên, học bổng cho tăng ni du học nước ngoài và học trong nước, rồi nhà tình nghĩa, cầu đường nông thôn, giúp người bị thiên tai, các thành phần cơ nhỡ và đua bất hạnh, làm rất nhiều thứ. Rồi tổ chức mỗi năm 6 lần hiến máu nhân đạo, mỗi lần trung bình 400 người, mỗi năm một lần hiến mô tạng, trung bình 500 người tham gia, và nhiều hoạt động khác. Là bởi vì thầy có được cái sự lạc quan, cho nên dẫn đến những cái hoạt động rất năng động mà không cảm thấy mệt mỏi. Ai cũng có được cái nguồn tiềm năng nó giống như nhau, vấn đề là phải điều chỉnh nhận thức thôi. Nếu các con cảm thấy lời khuyên của thầy đó là cần thiết phải làm đó, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 4, đương đầu với bản lĩnh lớn nhằm giải quyết các thách thức và thất bại. Các con có biết là bài kinh đầu tiên được Phật Thích Ca thuyết giảng cho 50 bạn đồng tu tên là gì không? Ở đây bạn nào biết giơ tay lên. Không ai biết hết, vì ít đi chùa, ít nghe giảng, ít theo dõi các bài thuyết pháp trên mạng. Bài kinh đó có tựa đề trong chữ Hán là Kinh Chuyển Pháp Luân, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt là bài chân lý, xin lỗi, bài kinh nói về lăn bánh xe chân lý vào đời. Lăn bánh xe chân lý có nghĩa là truyền bá nó, mở rộng nó ở mỗi ngọn cái của cuộc sống, đến được các thành phần trong xã hội, các nhóm lứa tuổi, các cộng đồng khác nhau, không phân biệt đối xử. Trong bài kinh này đó, Đức Phật đề cập đến cách giải quyết các vấn nạn khổ đau, chướng duyên, thất bại bằng 4 bước. Các con phải tập làm quen với 4 bước này. Bước 1, giáp mặt cuộc đời, thừa nhận khổ đau và thử thách. Đau đớn thì liên hệ đến thân, bao gồm sanh, già, bệnh, chết. Khổ thì liên hệ đến khổ tâm, thì gồm có thương yêu mà phải chia tay, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào thân thể này, cuộc sống này. Từ đó khởi ra các phản ứng cảm xúc tiêu cực: sầu, bi, ưu, não, tuyệt vọng, trầm cảm và muốn tự tử chết. Các con tập làm quen ghi nhận như sự vật đang là những nỗi khổ giữa mình với người thân, giữa mình với bạn bè, giữa mình với người dân, giữa mình với đối thủ và kẻ thù nếu có. Những trở ngại, những thử thách, những chướng duyên mà mình gặp phải trong việc học, trong lập nghiệp, trong đi làm xa và nhiều cái thách đố khác nữa. Để có được bản lĩnh đó, các con phải tránh ba thái độ: phớt lờ khổ đau và thử thách, vì như thế là liều mạng. Đào tẩu khỏi khổ đau và thử thách, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Cường điệu quá khổ đau và thử thách, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Giá mặt với cuộc đời với bản lĩnh lớn, điềm tĩnh, sâu sắc, ghi nhận nó với tâm trách nhiệm cao. Bước 2, truy tìm nguyên nhân khổ đau và thử thách. Nếu chịu khó điềm tĩnh phân tích vấn đề, bao gồm nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân bản thân, nguyên nhân tha nhân, hoàn cảnh xã hội, điều kiện cuộc sống, các bạn sẽ tìm ra được đâu là gốc rễ của khổ đau và trở ngại. Thầy làm tư vấn tâm lý nay là 16 năm, dành cho các cặp vợ chồng ly thân, ly dị, những người bị thất bại trong sự nghiệp, bị giáng chức, bị trầm cảm, nỗ lực tự tử, chết hụt, bị áp lực trong cuộc sống, áp lực trong việc học, rồi bị chù dập, bị oan ức. Khi đến với thầy đó, thì cái công việc đầu tiên đó là thầy hướng dẫn những người đó phải thật tâm trả lời cho thầy biết bằng những câu hỏi của thầy: đâu là nguyên nhân khổ đau mà người đó đang vướng phải? Thì trong vòng trung bình 3 phút thôi, thầy nắm được nguyên nhân, theo đó mới có thể đưa ra giải pháp thích hợp. Theo Đức Phật đó, có 3 nguyên nhân tâm lý chối buộc tất cả các khổ đau và thử thách, bao gồm á, động cơ tham lam dẫn đến phạm pháp, cướp của, tham nhũng, lừa đảo, trái lương tâm, ngược đạo đức, rơi vào thái độ ích kỷ cá nhân và lợi ích nhóm. Hậu quả là có thể bị tuyên án tử hình, hoặc là tù chung thân, hoặc là rất nhiều cái rắc rối về pháp lý. Có những khổ đau và trở ngại bắt nguồn từ sự giận dữ, nặng nhất là giết người, rồi bạo động, bạo lực, quậy phá, đập nát, tấn công, kiếm chuyện, gây sự, chọc gậy bánh xe, phá đám, và làm những hành động gây ra sự tổn thất về vật chất, tinh thần và nhiều giá trị cao quý. Có những nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân, mà nguyên nhân chính yếu của nó đó là bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về khoa học, thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về kiếp sau, thiếu hiểu biết về đạo đức, thiếu hiểu biết về chuyển nghiệp, thiếu hiểu biết về cách thức khai thác tiềm năng, là rơi vào tình trạng mê tín dị đoan, tin thầy bói, tin phong thủy, tin địa lý, tin thiên đường có thật, tin thượng đế có thật, tin thần linh có thật, tin thăm năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin sự hên xui bay rủi, tin vào giấy vàng mã, và nhiều niềm tin thiếu lý trí khác, dẫn đến tình trạng sống chung với nỗi sợ hãi và làm những hành động rất gàn dở. Thì các bạn phải chịu khó phân tích đâu là nguyên nhân của khổ đau trong tình huống mình bị gặp phải, đâu là trở ngại và đâu là thử thách. Nó đều có nguyên nhân hết. Bước thứ 3, trải nghiệm hạnh phúc mà cao nhất là Niết Bàn. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi các nỗi khổ niềm đau kết thúc và nguyên nhân tạo ra nỗi đau không còn nữa. Niết Bàn không phải là cõi Phật, không phải là nơi chốn, không phải mặt trời, mặt trăng, quả đất, cảnh giới. Niết bàn là trạng thái khi khổ đau kết thúc. Nếu bạn có thể trải nghiệm được, đạt được bây giờ và tại đây, ngay khi chúng ta còn sống, phải có nhận thức đó thì chúng ta mới nỗ lực vượt qua được khổ đau. Nó là nỗ lực, xin lỗi, niết bàn đó là đối lập và vượt lên trên khổ đau. Rất nhiều người thiếu hiểu biết về đạo Phật, chỉ dừng lại ở khổ đau, cho nên vô tình hoặc cố ý phê bình đạo Phật là đấu tố khổ đau, bôi đen cuộc đời, bi văn hóa cuộc sống. Đang khi đạo Phật đó dạy chúng ta giải quyết vấn đề thì phải thấy rõ vấn đề của mình gặp phải là cái gì, rồi truy tìm nguyên nhân, rồi tin tưởng là mình được đạt được hạnh phúc. Bước 4 á là giải quyết vấn đề gồm có 8 yếu tố, chia làm 3 nhóm: nhóm trí tuệ, nhóm đạo đức và nhóm thiền định. Về nhóm trí tuệ thì có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Nhóm đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nỗ lực nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Về thiền định á, thì chánh niệm hiện tiền và thiền định xả niệm. Bất kỳ vấn nạn nào từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo ở phạm vi quốc tế, quốc gia, khu vực, gia đình và cá nhân, áp dụng 4 bước nêu trên đều có thể khép lại toàn bộ khổ đau và bế tắc. Các bạn phải tập làm quen đương đầu với các thách thức và thất bại bằng thái độ lạc quan, bằng nỗ lực đúng phương pháp. Và điều cuối cùng đó là giải quyết các mâu thuẫn trên tinh thần hợp tác và cộng tồn. Người có chỉ số thông minh cao, nếu không làm chủ được cảm xúc, dễ rơi vào thái độ cao ngạo, cho mình là số 1, đỉnh cao nhất của trí tuệ, hơn hết mọi người, khinh thường những người còn lại, và từ đó dẫn đến tình trạng xa cách, thiếu hợp tác. Thái độ cao ngạo đó làm cho con người trở nên độc tôn, độc toàn, độc đoán và không chấp nhận sự đa dạng, chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận sự hợp tác, chấp nhận sự cộng tồn. Những người như thế thường đưa lên bàn cân á, nếu có tôi thì không có ông đó, không có bà đó. Nếu chọn tôi đó thì các bạn không được quyền hợp tác với người A, người B, người C. Đó là luôn luôn tạo ra cái danh giới, hoặc là cái A, hoặc là cái B, hoặc là việc A, hoặc là việc B, chứ không thể cả hai, hoặc là nhiều thứ cùng một lúc. Thì những người như vậy rơi vào tình trạng là gì? Thương người, thương cả đường đi, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Một phản ứng cảm xúc tiêu cực, hủy diệt. Và nó ngược lại với chỉ số thông minh cảm xúc. Cho nên là chúng ta phải chấp nhận sự tương quan, tương tác, tương duyên. Cái này có, cái này phát sinh, cái kia phát sinh, cái này kết thúc, cái khác kết thúc, cái này không có, cái khác không có. Để xem rằng mình chỉ là một mắt xích trong cuộc sống, trong tổ chức, trong tập thể, chứ không quan trọng quá chính mình. Đó là thái độ vô ngã, giúp cho ta trở nên khiêm tốn, hài hòa, giản dị, chân thành, gần gũi, biết lắng nghe, biết học hỏi, biết cải tiến, để hướng đến sự tiến bộ và phá kỷ lục chính mình, mình của ngày hôm nay tiến bộ và tốt đẹp hơn mình của hôm qua, mình của năm nay phải tốt đẹp hơn mình của năm ngoái, và mình của sang năm phải tiến bộ và phá kỷ lục của mình năm nay. Tức là các bạn cứ đặt ra cái tiêu chí ngày càng tốt hơn, tiến bộ hơn, với một tương lai tươi sáng. Ở đây các bạn có nghe biết đến Đức Phật Dược Sư không? Có ai biết không? Nếu biết là nó biết, nó không là nó không. Có ai đã từng thấy tượng Đức Phật Dược Sư không? Lắc đầu hết. vậy là lâu lâu mới đi chùa một lần. Đức Phật Dược Sư có hai cao đệ, vị thứ nhất tên là Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, vị thứ hai là Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. Thì hai vị này như là cánh tay trái, cánh tay phải đắc lực hỗ trợ Đức Phật. Dược sư có nghĩa là thầy thuốc tâm linh, mà chức năng của nó là gì? Trị nỗi khổ niềm đau về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, thói quen, lối sống mà vốn thường bị vướng kẹt vào khổ đau, thì nhờ Phật tâm linh đó các cái khổ đau này được kết thúc và khép lại. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Mặt trời mặt trăng hiếm khi gặp nhau, nếu gặp nhau thì tạo ra hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mùa màng. Và dĩ nhiên là con người không trông đợi nhật thực nguyệt thực. Như hai vị Bồ Tát này đó, nhờ có sự hiểu biết, chấp nhận quy luật cộng tồn, cho nên phải tương tác theo chiều hướng tích cực. Và để làm cái việc đó, đó thì hai vị Bồ Tát này phát huy hai mẫu số chung. Thứ nhất đó là quang, thứ hai là biến chiếu. Vì hai vị đều có chữ quang và biến chiếu hết. Quang là ánh sáng, ánh sáng trong Phật giáo là tượng trưng cho trí tuệ. Biến chiếu là soi cùng khắp. Mặt trăng mặt trời khi chiếu soi dạng dặc ở dưới nó không hề có phân biệt đối xử, nó chiếu một cách rất là bình đẳng và công bằng thôi. Nam và nữ khác nhau về giới tính, khác nhau cấu trúc cơ thể, khác nhau về lối sống, cách ứng xử giải quyết vấn đề. Nếu không biết sử dụng sự gì việc đó hỗ trợ cho nhau thì nam nữ gần lại với nhau là cứ cãi lộn thôi. Vì nữ thì thiên nặng cảm xúc, nam là thiên nặng lý trí. Nữ thì nhẹ nhàng, dịu ngọt, mềm mỏng, kiên trì, tinh tế, chi tiết, kỹ lưỡng, quan trọng qua vấn đề, để ý vấn đề. Còn khi nam rất là xề xò, qua lo, chiếu lệ, sao cũng được, đụng đâu xả đó, đụng đâu là bừa bãi đó, chẳng quan tâm việc gì, chuyện qua rồi thì quên, ít để ý, ít để tứ, ít để bụng, ít để dạ. Thì hai cá tính khác nhau do khác biệt giới tính đó cần phải được sử dụng để hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Các con thử hình dung đồi núi ở Đắk Nông này là rất vô tận. Khi gió thổi đó mang mây đến, mây sẽ hòa quyện vào trong đá và cây xanh. Nếu lúc đó núi và đồi có suy nghĩ rằng đó, mây phá đám mình, làm mất đi cái vẻ đẹp xanh tươi, trên là xanh thẳm và dưới là xanh màu ra màu lá cây, thì núi và đồi sẽ kiếm chuyện và hành hung mây. Nếu mây có suy nghĩ núi là kỳ đà cản mũi, do có núi có đồi mây không thể bay một cách thoải mái và tự do, bị vướng kẹt lại ở các cái ngách núi, hang núi, tảng núi và cây, thì mây sẽ tìm cách chống đối núi. Rất may là núi, mây, cây là các vật vô tri, nên chúng không hề có cảm giác rằng sự hiện hữu của những cái còn lại khác với nó là gây trở ngại cho nó. Cho nên khi chúng ta quay phim, chụp ảnh, chúng ta thấy một bức tranh hài hòa giữa màu sắc trong thiên nhiên, trên là trời xanh thâm thẳm, rồi núi cũng màu sẫm xanh, cây màu xanh lá cây, rồi mây màu trắng màu xanh hòa quyện nhau thành một bức tranh rất đẹp. Đó là ví dụ của sự cộng tồn, tượng trưng cho sự hợp tác, sự tương tác, sự hài hòa trong xã hội. Thiếu cái gì đó thì chúng ta lấy mặt mạnh của người khác bổ sung cho mình. Phải học cái hạnh tùy hỷ công đức, tán dương công đức, không xem người khác là kẻ thù để không gây áp lực, không xem thị trường là chiến trường Mỗi người chỉ làm hết chức năng của mình để đóng góp, để tạo ra một cái gì đó tốt đẹp cho xã hội theo tinh thần cao quý hơn thôi. Thì bằng tinh thần đó, các bạn không cần phải cạnh tranh với người đồng học của mình làm thế nào để giật được cái giải đó, đậu được thủ khoa đó, cứ nỗ lực hết mình đi. Được thủ khoa thì vui, không được thì cũng không sao. Đậu xuất sắc thì tốt, không đậu xuất sắc mà chỉ đậu trung bình cũng chẳng có vấn đề gì. Chúng ta chỉ làm phận sự của mình, nỗ lực có trách nhiệm, có cam kết, nỗ lực đúng cách, đúng phương pháp, dùng trí tuệ để nỗ lực, thì các bạn trước sau gì cũng biến các ước mơ trở thành hiện thực thôi. Chỉ ứng xử được như thế được gọi là người có chỉ số thông minh cảm xúc cao. Như vậy, các nhà tâm lý học hiện đại khi đưa ra khái niệm chỉ số cảm xúc hay là trí tuệ cảm xúc sau Đức Phật Thích Ca trung bình 26 thế kỷ. Và do vậy khi các con làm đệ tử Phật ở tuổi thanh xuân thế này nên hãnh diện tự hào mình là học trò của bậc đại giác ngộ. Và nêu một cái quyết tâm lớn là học được phẩm chất giác ngộ đó. Đức Phật ngoài giác ngộ ra còn có phẩm chất đại từ bi, đại trí tuệ, phụng sự lớn, đóng góp lớn, vô ngã lớn, vị tha lớn. Và giải quyết các vấn nạn thành công thì chúng ta cũng cam kết học theo các phẩm chất này để giải quyết các vấn đề một cách nhẹ nhàng. Chuyện lớn lớn như là núi, các con xem nó như tảng đá. Chuyện lớn như tảng đá, các con xem như cục đá. Chuyện lớn như cục đá xem như là hạt sỏi. Chuyện lớn như hạt sỏi xem như hạt cát. Chuyện như hạt cát xem như không có gì. Tức là không quan trọng quá, không cường điệu quá, không nghiêm trọng quá, không tức là tiêu chí hóa, không lý tưởng hóa. Tức là chúng ta chấp nhận sự tương đối và xem mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng, thoải mái thôi. Làm cái gì là làm hết trách nhiệm, tình nguyện, xung phong, dấn thân, tìm cơ hội để được làm, tìm cơ hội để được đóng góp, tìm cơ hội để được chia sẻ, tìm cơ hội để được phụng sự. Đó là biết tạo phước báo cho mình. Theo đó, cũng với một kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, những người năng động như thế, lạc quan như thế, hài hòa như thế sẽ làm cho mình có giá trị hơn, hạnh phúc hơn. Nếu các bạn thấy lời khuyên của thầy đó là đáng để làm theo thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Với chủ đề chỉ số trí tuệ cảm xúc dẫn đến sự thành công, thì thầy đã phân tích về kỹ năng nhận diện, quản lý cảm xúc, rồi nỗ lực trở nên lạc quan, năng động nhập cuộc, hài hòa đối đầu với các trở ngại và thách đố, hợp tác để giải quyết các vấn nạn, tìm ra các giải pháp cao nhất, tốt nhất cho hạnh phúc nhất và thành công nhất. Thì thầy tin rằng là các con sẽ có thêm các dữ liệu mới để tham khảo. Và kể từ đây trở đi đó, khi làm bất cứ một việc gì, các con hãy nhớ cái câu phàm làm việc gì nên nghĩ nhớ đến hậu quả của nó. Hậu quả đó là việc xấu đó, cái tác hại xấu, ảnh hưởng xấu. Còn đối với các việc tốt thì các con phải nghĩ đến kết quả của nó, tức là tích cực, giá trị, phụng sự, đóng góp. Nếu phải đưa lên bàn cân thì các con chọn các hành động, các vấn đề, rồi các cái nhiệm vụ mang lại lợi ích lớn, đóng góp lớn, giá trị lớn, để làm cho cuộc sống của mình đó hữu ích hơn.